để Phương tuyên đọc lời hàng sống của Đức Chúa Trời trong sách Galati đoạn 4 câu 8 cho đến câu 20. Xưa kia anh em chẳng biết Đức Chúa Trời chi hết, thì làm tôi các thần vốn không phải là thần. Nhưng hiện nay anh em biết Đức Chúa Trời, lại được Đức Chúa Trời biết đến nữa. Sao còn trở hướng về lệ thối hèn yếu nghèo nàn đó mà suy phục nữa ư? Anh em hãy còn giữ ngày tháng mùa năm ư? Tôi lo cho anh em, e tôi đã làm việc lún công giữa anh em. Hỡi anh em, tôi xin anh em hãy giống như tôi, vì tôi cũng như anh em không làm hại gì cho tôi. Anh em biết rằng ấy là đương lúc xác thịt yếu đuối mà tôi truyền tin lành cho anh em lần thứ nhất. Vì xác thịt tôi yếu đuối, sinh ra sự rèn thử cho anh em. Mặc dầu anh em cũng chẳng khinh tôi, chẳng chối tôi mà lại tiếp rước tôi như một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời, thật như chính mình, Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy thì sự vui mừng của anh em đã trở nên thế nào? Vì tôi làm chứng cho anh em rằng, lúc bấy giờ, nếu có thể được, thì anh em cũng móc con mắt mà cho tôi. Tôi lấy lẽ thật bảo anh em, lại trở nên kẻ thù nghịch của anh em sao? Những người đó vì anh em mà sốt sắng thì không phải là ý tốt, nhưng họ muốn anh em lìa bỏ chúng tôi, hầu cho anh em sốt sắng vì họ. Có lòng sốt sắng vì điều thiện thì tốt lắm, lúc nào cũng thế. Không những khi tôi có mặt giữa anh em, hỡi các con, vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sanh nở, cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong các con. Ta muốn ở cùng các con và thay đổi cách nói. Vì về việc các con, ta rất là bối rối khó xử. Amen.
Kính thưa hội thánh có biết ngày hôm nay là cái ngày gì đặc biệt không ạ? Ngày Veteran Day, ngày cựu chiến binh. Nếu mà quý ông bà anh chị em mà đã là cựu quân nhân xin đứng lên. Và đây là ngày cựu quân nhân, thành ra hội thánh không có ai là cựu quân nhân hết rồi. Có chứ. Ngày cựu quân nhân là cái ngày chúng ta nên biết ơn những người đã bỏ một phần cuộc đời của mình để mà phục vụ cho xứ sở, và nó tạ ơn Chúa về điều này. Lời của Chúa cũng chép trong Galati: đừng quay lại. Mà hồi nãy chúng ta đã nghe qua cái câu kinh thánh rất là hay: lại vì anh em là con nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng Abba là Cha. Ngày cựu quân nhân, chúng ta suy tưởng cảm ơn những người đã phục vụ cho đất nước. Nhưng mà cũng trong ngày cựu quân nhân này, chúng ta cũng phải để ý rằng con cái Chúa, những người đã tin nhận Chúa Giêsu Christ, Chúa Thánh Linh đã ở trong lòng mình rồi, đã được Đức Chúa Trời công nhận hay là chứng nhận là con cái của Ngài, có cái vinh hạnh để được gọi Đức Chúa Trời Abba là Cha, thì đừng có mắc cái lỗi lầm giống như hội thánh Galati ngày xưa, họ quay trở lại đường lối cũ. Hai điều tôi sẽ trình bày với quý ông bà anh chị em dựa theo Galati đoạn 4 từ câu 8 tới câu 20. Học bài học của hội thánh Galati để nhắc nhở con cái Chúa ngày hôm nay: đừng quay lại vì đã là con cái Chúa rồi. Đừng quay lại trong đức tin. Bao giờ cũng phải nhìn về Chúa Giêsu Christ để khỏi bị lung lạc. Xin chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa thật là ngọt ngào để nhắc nhở con dân Chúa, để nhắc nhở hội thánh của Ngài. chúng con đừng quay lại những đường lối cũ nữa. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và làm theo lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ngày xưa ở xứ Mỹ này vào cái thời Civil War, tức là nội chiến, thì chúng ta biết rằng cái xứ Mỹ này có rất là đông người nô lệ. Và khi Tổng thống Abraham Lincoln tuyên bố rằng bãi bỏ chế độ nô lệ, nhưng mà vẫn có người nô lệ. Cho tới khi mà sau cái nội chiến và miền Bắc thắng được miền Nam, thì cái chế độ nô lệ hoàn toàn bị bỏ. Nhưng mà những người nô lệ, họ không biết rằng họ đã được tự do và họ trở về sống cái đời sống nô lệ. Cho tới lúc mà họ biết được rằng họ được sự tự do thì họ mới có thể ra được sự tự do. Con cái Chúa khi mà tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, có biết rằng mình đã thoát ra khỏi sự nô lệ của tội lỗi để có sự tự do trong Chúa Giêsu Christ hay không? Đó là cái câu hỏi quý ông bà anh chị em phải để ý. Còn nếu không thì sẽ bị lung lạc. Bởi vì đã xảy ra cho hội thánh Galati ngày xưa, Phao-lô đã tốn rất là nhiều thì giờ để làm chứng, để dạy dỗ cho người Galati. Người Galati khi họ là tội nhân tối tăm, họ hầu việc cho các tà thần, họ chuốc nhiều đau đớn của sự nô lệ của các thần tượng đó. Rồi đến khi Phao-lô đến gặp gỡ người Galati, giảng đạo cho họ, thì họ tin nhận Chúa Giêsu Christ, họ được sự cứu rỗi, họ được cứu thoát ra khỏi sự mê tín, khỏi cái cảnh nô lệ của tội lỗi đó. Lời của Chúa chép họ được tự do trong Chúa. Nhưng rồi có những thầy dạy đạo giả, những người theo đạo Giuđa lúc đó từ xứ Israel đến Galati bắt đầu rao giảng cũng đạo, nhưng mà nó thay đổi chút xíu. Tin Chúa Giêsu tốt đó, nhưng mà phải giữ luật lệ của người Do Thái, phải làm thêm những cái điều gì đó nữa thì mới được sự cứu rỗi. Và họ đi vào cái sự lầm lạc đó. Họ từ bỏ tự do trong Chúa Giêsu Christ, họ quay trở lại ách nô lệ mà họ không có biết. Nhưng mà họ làm điều này như thế nào? Tại vì chúng ta phải học cái chuyện gì xảy ra để chúng ta có thể cảnh tỉnh, con dân Chúa để mà cảnh tỉnh, và hội thánh của Chúa cũng phải cảnh tỉnh nữa. Họ thừa nhận cái hệ thống tôn giáo trong Cựu Ước về việc giữ ngày, tháng, mùa và năm. Họ làm điều này bởi vì họ nghĩ rằng họ giữ những cái ngày tháng đó có một cái giá trị thiêng liêng gì đó. Có nghĩa rằng họ biết rằng họ đã tin Chúa Giêsu Christ rồi, nhưng nếu họ theo cái luật lệ của người Do Thái, họ giữ những cái ngày đó, những cái sự tôn trọng đó, cái điều đó là có một cái giá trị thiêng liêng, mà phải có điều đó nữa đó thì họ mới được sự cứu rỗi. Cái đó là cái vấn nạn mà có thể xảy ra cho công dân Chúa, có thể xảy ra cái hội thánh của Ngài. Tới đây thì chúng ta cũng phải mở một cái dấu ngoặc. Nếu chúng ta tuân theo những ngày đặc biệt đó, ví dụ Giáng sinh, ví dụ ngày lễ tạ ơn, chúng ta sẽ tổ chức những cái ngày như vậy, ngày lễ tạ ơn, ngày phục sinh hoặc là ngày lễ ngũ tuần, thì cái điều đó có điều sai trật hay không? Nếu mà không cẩn thận thì cũng có thể có sai trật, mà nếu chúng ta làm trúng thì không có gì sai trật cả. Phao-lô nhắc nhở rằng nếu chúng ta tuân theo những ngày đặc biệt như các nô lệ hy vọng được một giá trị thiêng liêng nào đó thì lúc đó chúng ta đang phạm tội. Nhưng nếu Trong cái việc tuân giữ, chúng ta bày tỏ sự tự do trong Đấng Christ để cho Đức Thánh Linh làm cho chúng ta dư dật trong ân điển của Ngài, thì sau đó sự tuân giữ có thể là một cái ơn phước thuộc linh. Thành ra cái thái độ quý ông bà anh chị em, chúng ta sắp sửa tới cái ngày lễ tạ ơn rồi. Tháng 12 chúng ta có một cái ngày lễ Giáng sinh. Ngày lễ, cái thái độ quý ông bà anh chị em đến dự lễ Giáng sinh, hay là chúng ta thờ phượng Chúa trong cái không khí Giáng sinh, hay là cái lễ tạ ơn, cái thái độ đó như thế nào? Nếu mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta có một cái ngày Giáng sinh để cái đó là một cái giá trị thiêng liêng mà phải làm cái ngày Giáng sinh thì quý phải làm thêm cái điều đó mới được sự cứu rỗi, thì chúng ta đang phạm tội. Xảy ra cho hội thánh Galati, giữ cái ngày, cái tháng, cái năm. Nhưng mà bởi vì chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta biết chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta nhận ân điển của Ngài. Bởi vì cái lòng biết ơn Chúa, chúng ta tụ họ lại với nhau để thờ phượng Chúa, để ca hát ngợi khen Chúa, để danh của Chúa được cả sáng trong phòng người ngoại, để những người khi mà đến hội thánh của Chúa giữ cái ngày lễ Giáng sinh hay là ngày lễ tạ ơn, họ thấy cái sự vinh hiển của ba ngôi Đức Chúa Trời, họ thấy cái sự vinh hiển của Chúa mà họ tôn thờ Chúa Giêsu Christ để họ tin nhận Ngài, thì cái đó là một cái ơn phước. Thành ra quan trọng vô cùng những cái lạy lễ sắp sửa tới rồi, chúng ta đến với cái thái độ như thế nào. Chiều nay 3 giờ ban cao niên sẽ đi đến nursing home để hát ngợi khen Chúa trong cái ngày lễ veteran, trong cái ngày lễ cựu quân nhân này. Chúng ta đến với cái thái độ như thế nào? Ngày 15 tây tháng 12, Hội Thánh chúng ta tổ chức cái chương trình mừng Giáng sinh tại West Houston Rehab Center Nursing Home. Các em sẽ đánh đàn, thanh niên, thiếu niên sẽ múa, rồi những bài hát ngợi khen Chúa, rồi chia sẻ, rồi chúng ta phát những quà cho những người coi như cô đơn đó. Chúng ta đến với thái độ như thế nào? Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều, quý ông bà anh chị em, đến với cái lòng biết ơn. Bởi vì chúng ta biết ơn Chúa, cái ân điển của Chúa quá dư dật cho chúng ta, cho hội thánh của Ngài. Bởi cái lòng biết ơn đó, chúng ta đi rao truyền, làm những công việc đó để rao truyền cái lẽ thật, cái sự vui mừng của chúng ta cho những người chung quanh, để họ thấy được Chúa Giêsu Christ và họ tìm kiếm đến Ngài. Đừng quay lại lời của Chúa chép: trong đức tin phải luôn luôn nhìn về Chúa Giêsu Christ. Cái đoạn kinh thánh cũng hơi dài. Hỡi anh em, tôi xin anh em hãy giống như tôi, tức là giống như ông Phaolô, vì tôi cũng như anh em cũng chẳng làm hại gì tôi. Anh em biết rằng trong lúc xác thịt yếu đuối và tôi truyền tin lành cho anh em lần thứ nhất, vì xác thịt tôi yếu đuối mà sanh ra sự rèn thử cho anh em, mặc dầu anh em cũng chẳng khinh tôi, chẳng chối tôi, mà tiếp rước tôi như thiên sứ của Đức Chúa Trời, thật như chính mình Đức Chúa Giêsu Christ. Nói tóm lại, hội thánh người Galati lúc đó tiếp đón Phaolô rất là tốt lành trong cái tình yêu thương. Rồi cái sau đó khi mà đi đạo lạc rồi, bị quyến rũ qua một cái phúc âm nào đó, thì họ mất đi cái sự vui mừng. Vậy thì sự vui mừng anh em đã trở nên thế nào? Vì tôi đã làm chứng cho anh em rằng lúc bấy giờ nếu có thể anh em cũng móc mắt mà cho tôi lấy lệ thật bảo anh em đã trở thành thù nghịch của anh em sao? Vì những người đó mà anh em xuất sẵn không phải là ý tốt, nhưng họ muốn anh em lìa bỏ chúng tôi hầu cho anh em xuất sẵn vì họ. Ông muốn nói đến rằng cái sự khuyên rũ của các giáo sư giả, các đạo lạc làm cho lung lạc đi cái tình yêu thương của người Galati lúc đó. Đó ông chấp tiếp: có lòng xuất sẵn vì điều thiện là tốt lắm, lúc nào cũng thế, không những khi tôi có mặt giữa anh em. Hỡi các con, vì các con mà ta chịu đau đớn của sự sanh nở cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong các con. Ta muốn ở cùng các con và thay đổi cách nói, vì về việc các con ta rất là bối rối khó xử. Cái tâm trạng của Phaolô giống như người cha yêu thương dạy dỗ, rồi bây giờ bị đạo lạc quyến rũ từ các giáo sư giả đó, các thầy dạy đạo giả đó, kéo họ ra khỏi cái sự yêu thương và bắt đầu có những cái sự trách móc bọc ở trong đó. Và khi quý ông bà anh chị mời Phaolô, khi mà nhìn hội thánh Galati, người Galati là người Galati lúc đó là đứa con thuộc linh của ông, cái lòng ông rất là đau xót. Quý ông bà anh chị em cũng biết rồi, mình có đứa con, sinh nó ra, nuôi nó lên mà nó trở nên người, mình vui lắm. Mà con bắt đầu người ngoài đường nói nó lung lạc, cái sự đau khổ nó đổ lại trên đầu người cha, người mẹ. Nhưng mà Phaolô muốn nói cái điều gì ở đây? Người Galati khi mình đọc kỹ trở lại thì mình thấy Phaolô là người cha tuyệt vời. Đầu tiên ông nói về của trách mình tình yêu thương. Nhưng mà ông chuyển từ cái của trách yêu thương đó, ông đưa chuyển qua cái hành động yêu thương. Bởi vì ông biết rằng khi mà cái người Galati không có nhìn vào Chúa Giêsu Christ trong đức tin, thì họ bị giáo sư giả làm cho lung lạc niềm tin và quay trở về nô lệ cho cái luật lệ của cái thời đó. Nếu mà chúng ta không cẩn thận, chúng ta cũng vì những cái luật lệ hay là những cái giáo điều kéo chúng ta ra khỏi Chúa Giêsu Christ. Cẩn thận về điều này. Nếu mà chúng ta đạp thì chúng ta thấy rằng Phaolô hỏi họ điều gì đã xảy ra cho tình yêu thương mà anh em lúc trước có. Điều gì đã xảy ra mà tại sao cái tình yêu thương bị mất đi? Điều gì đã xảy ra cho cái sự thiêng liêng, cái sự hạnh phúc mà các anh em được từng trải khi mà nghe phúc âm, khi mà các em tin nhận Chúa Giêsu Christ? Đương nhiên Phaolô biết những cái người Giu-đa lúc đó tới len lỏi để mà đánh cắp cái tâm lòng của con người. Khi chúng ta mới tin nhận Chúa Giêsu Christ, cái tình yêu thương tràn đầy, mình nóng nảy ra, mình chia sẻ, mình kêu gọi, mình mời bạn bè thân hữu, mình nói lên cái sự vui mừng trong cái sự cứu rỗi đó. Cái tự nhiên ngày tháng trôi qua, có thể bôn ba với cuộc đời, có thể vì những cái gì đó xảy ra, cái sự nguội lạnh nó đi vào, cái lòng thương xót nó yếu đi từ từ, qua năm tháng nó mất luôn. Mà khi cái chuyện đó xảy ra rồi thì cái luật lệ nó sẽ xảy ra. Đó là xảy ra cho người Galatia, dùng những cái luật lệ để mà có thể bắt bớ, để làm cho lung lạc cái niềm tin đi. Khi mà không nhìn vào Chúa Giêsu trong đức tin, họ bị giáo sư giả lung lạc niềm tin, quay trở về làm nô lệ cho luật lệ. Cái dấu hiệu của giáo sư giả là gì? Tìm đủ mọi cách để lôi kéo tín hữu của người khác theo mình. Xảy ra rất là nhiều. Đã xảy ra cho hội thánh Galati ngày xưa. Tại cái người Giu-đa đến với hội thánh Galati, đến với người Galati, các anh em ơi, tin Chúa Giêsu chứ có đủ đâu. Phải thêm vào luật lệ của cựu ước, phải giữ các ngày tháng, phải giữ các điều răn, đủ thứ chuyện cả, thì mới được sự cứu rỗi. Họ kéo ra khỏi đạo của Chúa, kéo những người này ra khỏi hội thánh Galati. Rồi cái từ từ cái hội thánh Galati cũng là chừng người đó thôi, cái hội thánh Galati không có còn như cái thuở ban đầu nữa, nhưng mà trở thành cái hội thánh theo luật lệ, mà trở nên khó khăn cho những con cái Chúa. Hội thánh của Chúa mình cũng phải cẩn thận. Nếu ngày xưa hội thánh Galati ban đầu là tốt lành, cũng phải cẩn thận trong cái niềm tin, phải biết vững vàng. Đó lý do tại sao trong 5-6 tuần lễ vừa qua ôn lại cái lẽ đạo căn bản. Tin Chúa Giêsu như thế nào, ân điển của Chúa như thế nào, để chắc nhớ trở lại. Nếu mà không quay tivi vài bữa hay là nghe người này nói người này kia, cái tự nhiên lộn xộn cả lên, không có biết mình tin cái gì nữa. Tôn vinh cá nhân và những người theo họ, Phaolô nhắc nhở. Khi mà Phaolô truyền cho họ cái chân lý, thì các giáo sư, các người Do Thái giáo, sư Do Thái truyền cho họ sự dối trá. Phaolô tìm cách làm vinh hiển Chúa Giêsu Christ, như người Do Thái, họ tôn vinh họ và những người theo mình. Đó lý do tại sao trong Galati đoạn 4 câu 17 nói, nhưng người đó vì anh em mà xuất sắc thì không phải là ý tốt, nhưng họ muốn anh em lìa bỏ chúng tôi hầu cho anh em xuất sắc vì họ, chứ không phải là vì Chúa. Phaolô sợ gì ông bỏ cuộc đời của ông để mà đi truyền giáo. Ông bỏ mấy năm trường ở Corinto hay là ở hội thánh Galati với cái mục đích vinh hiển danh của Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc qua thư tín của Phaolô là thấy vinh hiển Đức Chúa Trời, vinh hiển Chúa Giêsu Christ. tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Vinh hiển danh của Chúa. Đó lý do tại sao chiều nay khi mà đi ra, đi tới nursing home, chúng ta hát ngợi khen Chúa, người ta phải thấy Chúa Giêsu Christ của quý ông bà anh chị ạ. Tổ chức chương trình Giáng sinh ngày 15 Tây, chúng ta tổ chức ngoài cộng đồng đó, người ta phải thấy Chúa Giêsu Christ. Nếu người ta tới, ô anh hát hay quá, chị hát hay quá, chúng ta nói, tạ ơn Chúa Giêsu Christ, Chúa đã dùng tôi để mà ngợi khen Chúa. Đừng có nói, tôi cũng hát hay thiệt. Mình vinh hiển mình, mà khi mà chúng ta nâng mình lên vinh hiển cho cá nhân mình, có nghĩa là chúng ta hạ Chúa Giêsu Christ. Con người mình không có thay đổi được con người. Chúng ta không có thay đổi được cái tánh ý, cái tâm ý của con người. Chỉ có Chúa Giêsu Christ mới có thay đổi cái lòng người được mà thôi. Thành ra trong bất cứ mọi sự chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa. Quý ông bà, anh em, ăn nên làm ra, tạ ơn Chúa đã ban ân điển cho tôi. Tôi nhờ sức của Chúa để tôi có thể làm việc, sinh sống để mà sinh lời. Con cái mình thành đạt, tạ ơn Chúa, Chúa cho tôi cái ân điển, chịu khó. Đôi khi cũng phải khóc lóc, cầu nguyện, khẩn nguyện, nài xin, tạ ơn Chúa để tôi có sức, tôi nuôi con của tôi nó thành tài. Trong mọi sự công việc làm ăn, vợ chồng với nhau cũng vậy, phải tạ ơn Chúa có được người vợ. Phải tạ ơn Chúa, tại nếu không tạ ơn Chúa là thế nào còn có cãi lộn. Tạ ơn Chúa tôi có người chồng. Thành ra cầu nguyện cho nhau, lời follow dạng là không phải là cầu nguyện sơ sơ, khẩn nguyện, nài xin, đủ thứ cả để mà cầu nguyện cho nhau. Cầu nguyện vợ chồng, cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho gia đình mình, cầu nguyện cho hội thánh của Chúa, rồi cái sau đó cầu nguyện cho người ngoài. Gìn giữ gia đình của mình. Gìn giữ gia đình của mình, quý ông bà anh chị em ơi. Thành ra người trong gia đình, mình áp dụng cho gia đình một cách đơn giản thôi. Vợ chồng cầu nguyện cho nhau. Người chồng đừng có bao giờ nói rằng tôi là number one. Người vợ không bao giờ nói tôi là number one. Nhưng mà vợ chồng hợp tác với nhau, nhìn vào Chúa Giêsu Christ là cội nghĩa của đức tin để mà nâng đỡ nhau. Khi mà cũng là nhìn vợ chồng nhìn vào Chúa Giêsu, khi mà ở dưới giống như cái hình tam giác lúc đầu nó xa như thế này, nhưng mà cầu nguyện nhìn vào Chúa Giêsu để cầu nguyện theo thời gian thì nó càng gần nhau hơn, cho tới ngày gặp Chúa thì mới trọn vẹn. Thành ra lỗi lầm với nhau vẫn xảy ra như thường, nhưng nhìn vào Chúa để càng lúc mình gần nhau hơn. Con cái cũng vậy, cầu nguyện cho con cái cũng vậy. Gia đình lễ bái phải xảy ra, cầu nguyện cho con cái của mình. Anh chị em trong hội thánh, những ban ngành, cầu nguyện cho nhau. Bởi vì quý ông bà anh chị em, lời của Chúa chép không phải cái chiến trận giữa người và người, nhưng mà chiến trận với các đấng cầm quyền trên không trung, bỏ làm cho lung lạc cái tinh thần, cái tâm linh quý ông bà anh chị em. Rao giảng phúc âm giả, không có quan tâm đến lợi thật. Không có quan tâm đến lợi thật. Tại vì lúc đó họ nói rằng, yeah, anh chị tin Chúa tốt, tin vào Chúa Giêsu được sự cứu rỗi tốt, nhưng mà chưa có đủ, phải thêm. Nhưng mà lời của Chúa chép để nhắc nhở chúng ta, những con cái Chúa, khi mà Chúa đã cứu rồi, Chúa cứu một lần là đủ cả. Ai tin nhận Chúa Giêsu Christ thì được sự cứu rỗi, có sự sống đời đời. Chứ không phải ai tin nhận Chúa Giêsu rồi phải thêm cái gì đó mới được sự sống đời đời. Đó là lẽ đạo, đó là lẽ thật. Thành ra quý ông bà anh chị em, tôi không cần biết nghe radio hay là bất cứ người nào nói phải thêm cái gì đó, họ đi sai lẽ thật. Nếu mà như vậy thì cái sự cứu rỗi của Chúa Giêsu không đủ hay sao mà phải làm thêm cái gì đó? Mình làm là bởi vì cái lòng biết ơn. Quý ông bà anh chị em có con, yêu thương nó, dạy dỗ nó, mình bắt nó làm thì khó lắm. Nhưng nếu nó yêu thương dạy dỗ nó yêu thương cha mẹ, nó làm bởi vì nó biết ơn cha mẹ nó làm với cái sự vui mừng, chứ không phải vừa làm vừa căng nhăn. Ai cũng có con rồi mình biết. ép nó càng nhăn, nó làm mà nó vừa rên, nó càng nhăn mình còn bực mình nữa. Nhưng mà bởi vì nó biết rằng bố mẹ yêu nó, và bởi vì cái lòng nó biết cha mẹ yêu thương nó, chăm sóc nó, thành ra nó rửa chén, nó không có than phiền, nó không có đòi tiền, cắt cỏ, nó không có gửi cái bill cho bố mẹ. Đó là cái lẽ thật. Cũng một thời ấy, khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ, chúng ta được sự cứu rỗi. Giăng đoạn 3:16 nó rất là rõ ràng. Và cái sự cứu rỗi của Chúa một lần là đủ cả. Quý ông bà anh chị em, một tôi tớ thật, nhớ ha, tôi định nghĩa trở lại cách đây không lâu. Mỗi quý ông bà anh chị em là tôi tớ của Chúa. Khi quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, lời của Chúa nói quý ông bà anh chị em là trở nên khâm sai của Đức Chúa Trời, tức là thầy tế lễ thượng phẩm. Khi mà Chúa Giêsu Christ chết trên thập tự giá đó, thì cái màn giữa nơi thánh và nơi chi thánh xé từ trên xuống dưới, và con cái Chúa có thể đi vào ngôi chi thánh để cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Mà làm được điều đó có nghĩa là quý ông bà anh em là tôi tới Chúa. Thành ra một tôi tới thật của Đức Chúa Trời không sử dụng con người để tự đề cao mình hay là công việc của mình. Người ấy phục vụ bằng tình yêu để giúp người ta biết Đấng Christ rõ hơn và ngợi khen Ngài. Ý muốn nói để mà giúp đỡ người đó tìm niềm kiếm đến Chúa Giêsu Christ để họ tin nhận Ngài. Thành ra nhiệm vụ của ông bà anh chị em là lãnh đạo thuộc linh. Tất cả những người ngồi trong phòng nhóm này đều là những người lãnh đạo thuộc linh. Tuần trước tạ ơn Chúa có 44 người được hội thánh thông qua để mà lãnh đạo hội thánh. Nhưng mà nhìn lại cá nhân quý ông bà anh chị em đi, quý ông bà anh chị em là người lãnh đạo trong một cái đơn vị nhỏ. Nếu là người trưởng gia đình, là người lãnh đạo trong gia đình, có con cái của mình là lãnh đạo cho con cái của mình, đều là người lãnh đạo cả. Thành ra nhiệm vụ của người lãnh đạo thuộc linh là khiến người khác kính mến và theo Chúa Giêsu Christ, chứ không phải tự đề cao bản thân và chức vụ của mình. Làm cha cũng vậy, con nó hiểu là bố có cái trách nhiệm, có những cái quyền hạn, và khi nó tôn trọng cái trách nhiệm, cái quyền hạn của người cha thì nó không có lăm tăm bấy. Nó biết mẹ nó yêu thương nó, thành ra nó không muốn làm mẹ nó buồn. Tại mẹ là yêu thương, bố là công bình, hai cái cán cân đó nó cân bằng nhau. Và bởi vì mẹ yêu thương, thành ra nó muốn mẹ buồn. Nhưng mà bởi vì bố công bình, cái trách nhiệm của bố là bố sẽ xử phạt trong cái tình yêu thương mà Chúa dạy dỗ theo lời của Chúa. Quý ông bà và em đều là người lãnh đạo cả, chứ không phải làm việc trong hội thánh mới là người lãnh đạo. Nhớ điều này. Và dù anh em, chị em có thể là lãnh đạo trong cái công việc làm ăn của mình, cũng là người lãnh đạo. Làm cho người khác kính mến thì người ta làm, bởi vì lòng kính phục. Để làm ép uổng mệt lắm, mệt lắm. Không chừng bị ô sơ nữa, về đau bao tử nữa. Lời của Chúa chép, bạn hữu làm cho thương tích, ấy là bởi lòng thành tín, còn sự hôn hết của kẻ ghen ghét lấy làm dạ nguy. Châm ngôn dạy rất là hay. Tôi khuyến khích quý ông bà anh chị em mỗi ngày đọc một chương trong châm ngôn, một tháng đọc trở lại. Nhưng mà thấy châm ngôn dài quá đó thì đọc trong sách Gia Cơ. Gia Cơ là châm ngôn của Tân Ước, rồi sách châm ngôn là của Cựu Ước. Có những cái bài học rất là hay. Đọc qua, ngày nhớ điều thôi, đọc đi đọc lại, để cầu nguyện Chúa, tới lúc chúng ta gặp Chúa thì chúng ta biết hết. Nhưng mà Chúa cho tới đâu, nhớ tới đó, làm tới đó, áp dụng thôi, như vậy thôi. Và chúng ta thấy cái người Galati chuyện gì xảy ra. Họ đánh mất cái kinh nghiệm sự cứu rỗi, nên nhớ, họ đánh mất cái kinh nghiệm sự cứu rỗi, nhưng mà họ vẫn là cơ đốc nhân. Họ mất cái gì? Họ không có tận hưởng được niềm vui trong cái ơn cứu rỗi nữa. Nhưng thay vào đó họ tìm sự thỏa lòng qua việc làm của họ. Đó là lý do tại sao Phao-lô nói cái sự vui mừng của các anh em ở đâu. Ngày xưa khi mà phục vụ cho các anh em có thể móc mắt ra mà cho. Lúc đó Phao-lô yếu đuối, nhưng mà các anh em vẫn thương, vẫn học hỏi. Nhưng mà cái sự vui mừng ở đâu rồi? Mà tại sao bây giờ trở nên trách móc, đắng cay? Cái chữ đắng cay tôi thêm vào thôi. Chuyện gì xảy ra? Cái phúc âm giả đó đó lấy mất đi cái sự yêu thương và cái sự vui thỏa trong Chúa. Tại sao mới nói vậy? Thì sự vui mừng anh em trở nên như thế nào? Và quý ông bà anh chị em ơi, cái điểm này nếu không có cẩn thận thì chúng ta cũng vướng giống như người Galati. Họ không có nhận ra cái sự mất mát của mình. Họ mất mà họ không biết họ mất. Họ mất đi cái niềm vui, sự vui thỏa trong Chúa mà họ không biết họ mất. Họ thật sự nghĩ rằng mình đang trở thành một cơ đốc nhân tốt hơn khi mà họ thay thế các ân điển bằng luật pháp. Họ dùng những hành vi tôn giáo của xác thịt thế cho bông trái của thánh linh. Phúc âm giả đã tìm và làm cho họ chống đối lại lẽ thật và chống đối người rao giảng phúc âm. Đó là chuyện xảy ra tại hội thánh Galati. Tôi cầu nguyện Chúa, quý ông bạn cho em biết, một ngày 7 tuần tôi tới nhà thờ, tôi cầu nguyện. Tôi cầu nguyện từng tên. Bởi vừa rồi đã nhận thêm cái list các cụ cao niên hay là tráng niên gì đó yêu cầu cầu thêm điều, nhưng tôi chưa có đủ can đảm để cầu nguyện thêm cái điều đó. Nhưng mà tôi cầu nguyện cho từng quý ông bạn cho em. Đầu tiên tôi cầu nguyện quý ông bạn cho em vững vàng trong cái niềm tin của mình, vững vàng trong cái lẽ đạo để không có bị lung lạc. Lời Galati nói ra hay, các em không có cẩn thận thì giống như gió thổi đâu đi như thế này, giống như cái cây sậy, gió thổi bên nào thì theo bên đó, giống như con thuyền chao đao không biết mình về đâu, không biết cái hướng nào. Đã xảy ra cho hội thánh Galati rồi, chúng ta phải cẩn thận. Cái điều này thì không có trong Galati. Nhưng mà trở lại trong Galati đoạn 3 câu 26 câu 27 nói rằng, nói tóm lại là đừng có tin cậy vào cảm xúc nhưng tin vào trong lẽ thật. Nếu mà chúng ta cho phép cái cảm xúc để xác định lẽ thật thì cái cảm xúc cũng phủ nhận lẽ thật. Cái này mấy ông cẩn thận khi mà mấy bà đang nóng nảy hay là bực mình hay gì đó, khoan nói đã. Tại lúc đó cái cảm xúc của các bà đang lên đó, nói sao cũng nghe, nói cái sự thật cũng nghe. Tại lúc đó cái cảm xúc nó đang bồng bột lên, thành ra chờ nguội cái đó, thành ra khoan nói lý. Khi mà cái cảm xúc nó đang dâng trào, lúc đó không có nghe đâu. Thành ra nếu mà cho phép cái cảm xúc để xác định lẽ thật thì cảm xúc sẽ phủ nhận lẽ thật. Rồi các bà người vợ cũng phải cẩn thận. Khi mà các ông mà đang trong cái tình trạng cảm xúc nhiều đó, bực mình hay cái gì đó, khoan nói cái đã, chờ nguội xuống cái đó, rồi lúc đó mới nói lý. Khoan nói lý trong lúc mà đang lộn xộn trong cái tâm linh. Và ngay cả dạy dỗ con cái Chúa cũng, con cái trong gia đình cũng vậy. Con mình nó đang lộn xộn cả lên như vậy, nói lý nó không có nghe đâu. Nói nó không có nghe, nói bên này qua bên kia. Nói xong xuôi rồi cái khoảng chừng 5 phút sau nó nguội rồi, nó cũng biết bố nói gì, mẹ nói gì, cho nó nguội trở lại. Rồi lúc đó mới nói lý, tức là nói lại thật. Cái đó là cái tánh khí của con người, rất là bình thường. Galati đoạn 3 câu 26-27 nhắc nhở về điều đó, thì nhắc nhở chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta tin trong lẽ thật thì lẽ thật sẽ xác định cái cảm xúc, và cảm xúc gìn giữ trong cái lẽ thật. Đó lý do tại sao mà lời của Chúa nói hãy giấu lời Chúa trong lòng con, là cái chỗ đó. Để rồi khi mà cái chuyện biến cố nó xảy ra, mình đừng có để cho cái cảm xúc nó đè lên cái lý trí. Rồi không có biết phải phản ứng như thế nào. Và cái cảm xúc chúng ta được cái lẽ thật đó nó gìn giữ. Làm cha mẹ cũng vậy, cái dạy dỗ con cái, con nó làm cho mình bực mình, cái mình nổi nóng lên, cái đó là cảm xúc. Nhưng mà bởi vì mình có cái lẽ thật, người cha như thế nào, lời Kinh Thánh nói người cha thì sao, chứ đừng làm cho con mình giận dữ. Tại khi mà nó giận dữ rồi nó không có nghe đâu. Thành ra giữ cái lẽ thật đó để mình đừng có giận dữ, mình calm down, nguội cho nó xong xuôi rồi mới dạy thôi được. Vợ chồng cũng vậy, gia đình cũng vậy, làm việc chung con cái Chúa với nhau cũng vậy. Lúc bực mình rồi nói không có ai nghe đâu, nhưng mà khi nguội xuống thì lúc đó trình bày cái lời thật. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để quý ông bà anh chị em giấu lời Chúa trong lòng quý ông bà anh chị em. Quý ông bà anh chị em có lẽ thật thì mới có thể đối diện được những cái phong ba bão táp mà có thể xảy ra trong gia đình, qua con cái của mình hoặc qua vợ chồng, hay là trong lúc làm việc chung với nhau trong hội thánh của Chúa. Lời của Chúa chép, khi chúng ta tin nhận Chúa, có lời của Chúa một cách vững vàng, nhìn vào Chúa Giêsu Christ trong đức tin đó, thì có sao? Thì có sự thay đổi. Đó lý do tại sao trong Roma mới nói, đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi đổi mới tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn Đức Chúa Trời là thế nào. Cái câu này đã giảng kỳ trước rồi, trong Roma rồi, tôi chỉ nhắc lại. Tới giờ phút này thì chắc quên hết trơn rồi, thành ra lâu cũng phải ôn trở lại trong Roma đoạn 12 chút xíu. Cái câu hỏi quý ông bà anh chị em, đừng có trả lời ở đây, đừng có trả lời cho ông mục sư, cái này là điều quý ông bà anh chị em và Chúa về nhà suy nghĩ. Đời sống của quý ông bà anh chị em đang hướng về sự tự do hay đang nuôi về cái nô lệ? Phải kiểm nhận lại, kiếm nhận lại. Tôi thật sự tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của tôi. Nhưng mà có lúc đôi khi ai đã nói là tôi cũng suy nghĩ có thể tôi phải làm theo cái gì đó thì tôi mới guarantee 100% được. Phải xét lại. Tức có nghĩa rằng theo như Galati đang hướng về tội lỗi, mới bắt đầu mà mới mớm mớm đó, mình quay trở lại nó dễ. Chứ đừng có đi xa quá rồi thì tự nhiên mà chối bỏ lẽ thật lúc nào không hay, mà mình không biết thì khó hơn. Lúc đó là Chúa trị đó. Đừng có bao giờ để Chúa trị hết cả. Khi mà Chúa kêu lại thì Chúa cho những cái biến cố trong cuộc đời xảy ra để thức tỉnh con dân Chúa. Như vậy đừng quay lại, bởi vì quý ông bà anh chị em là con cái Chúa rồi, đã được sự tự do trong Chúa rồi, có đức tin trong Chúa rồi, tự do trong Chúa rồi. Đừng có vì những cái lúc chút nó làm kéo quý ông bà anh chị em ra khỏi đức tin nơi Đức Chúa Trời. Và cái điều cơ bản vô cùng, bao giờ cũng phải nhìn vào Chúa Giêsu Christ. Vợ chồng nhìn vào Chúa Giêsu Christ để mà xử sự với nhau. Nuôi dạy con cái nhìn vào Chúa Giêsu Christ trong đức tin đó để nuôi dạy con cái. Anh em mình làm việc chung với nhau trong hội thánh, nhìn vào Chúa Giêsu Christ để mà làm việc chung với nhau trong mọi sự. Cái mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Xin đọc chung với tôi câu này để nhắc nhở quý ông bà anh chị em là con cái Chúa, có cái vinh dự hay là có cái ân điển hay là được đặc ân để gọi Đức Chúa Trời là A-ba, là cha. Lại vì anh em là con nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta và kêu rằng A-ba, cha. Xin cá nhân hóa cái câu này, tức là đã sai Thánh Linh vào lòng Trần Thư Hồng Sơn. Tại vì chúng ta không muốn chắc chắn quý ông bà anh chị em, Thánh Linh ở trong lòng quý ông bà anh chị em, và tôi có thể kêu A-ba, cha. Cá nhân hóa ha, chứ đừng chung là bảo đảm không có nhớ đâu. Lại vì tôi là con nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng tôi và kêu rằng A-ba, cha. Cái đó tôi làm nháp thôi, thành ra quý ông bà cho em đọc lại ha. Nếu mà tên mình, ví dụ, bởi vì Trần Thư Hồng Sơn là con nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng Trần Thư Hồng Sơn và kêu rằng A-ba, cha. Để có gì khỏi lẫn lộn, tôi không biết tôi nào nữa, tôi hàng xóm hay nó, thành ra để tên quý ông bà cho em vào, đọc lại thêm lần nữa. Amen, tạ ơn Chúa. Đức Thánh Linh ở trong lòng của quý ông bà anh chị em khi quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa. Quý ông bà anh chị em có cái vinh dự, cái ân điển của Chúa để gọi Ngài là cha. Để quý ông bà anh chị em có thể đi thẳng vào ngôi chi thánh để cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Tôi, người mục sư, tôi tới nhà thờ mỗi ngày. Tôi chỉ là người cầu thay cho quý ông bà anh chị em. Và quý ông anh em nhớ điều này, để rồi không có mục sư khi mà đối diện với bất cứ cái hoàn cảnh nào, quý ông bà anh chị em có thể đến trực tiếp với ba ngôi Đức Chúa Trời vào nơi chi thăm, cầu nguyện cho cá nhân mình, cho gia đình mình, cho hội thánh Chúa, và ngay cả cho cái đất nước mà chúng ta đang sống, hoặc là đất nước mà chúng ta rời bỏ. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì trong ân điển của Chúa chúng con là con cái của Ngài. Chúa ơi, con nguyện rằng luôn luôn nhìn vào Chúa Giêsu Christ chúng con trong đức tin, và chúng con luôn luôn bảo vệ lẽ thật phúc âm để chúng con không lay động bởi giáo sư giả. Ôi lạy Chúa, sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa cũng ban ơn lại cho các anh chị em người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Lời của Chúa nhắc nhở khi chúng con ăn, chúng con uống, khi chúng con tâm tình với nhau, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Chiều hôm nay sẽ có những cái buổi họp nam giới, nữ giới, tập hát Giáng sinh, các em thiếu niên tập múa, rồi có giờ thờ phượng người tiếng Tây, tiếng Pháp. Rồi một số anh chị em sẽ đến viếng dưỡng lão để ngợi khen Chúa, để mà truyền giảng một cách ngắn ngủi chuẩn bị cho ngày 15 Tây tháng 12 tới đây. Ôi lạy Chúa, xin Chúa ở cùng. Và xin Chúa ở cùng chúng con trong suốt ngày hôm nay, trong bất cứ công việc gì chúng con làm. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con, sự thông công được thắt lên ở cùng con cái Chúa, luôn luôn nhìn vào Chúa Giêsu Christ trong đức tin, luôn luôn bảo vệ lẽ thật của phúc âm để không lay động bởi giáo sư giả, từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.